Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta đang ở trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền và đã học xong 6 đoạn đầu của quyển sách màu nhiệm này. Hôm nay là bài số 118 và là phần 3 của bài Được Chọn Trở Lại. Trong những bài học trước đây, chúng ta đã học qua sự phán xét của Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn và đã nhìn qua những ấn phán xét của chiên con đã mở ra. Chúa đã mở 6 ấn phán xét thế gian. Bài học Được Chọn Trở Lại hôm nay tiếp tục chương trình của Chúa trong liên hệ với dân Israel là dân Do Thái, để chúng ta có thể hiểu rõ vai trò của họ trong thời gian đại nạn trước khi tất cả được kết thúc khi Chúa Giê-xu trở lại. Để cùng học Kinh Thánh với nhau, xin quý vị mở ra trong Khải Huyền đoạn 7 từ câu 1 tới câu 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sau việc ấy, tôi thấy 4 vị thiên sứ đứng ở 4 góc đất cầm 4 hướng gió lại, hầu cho không có gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu 4 vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển mà bảo rằng chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là 144,000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel. Trong chi phái Juda, 12,000 người được đóng ấn. Trong chi phái Ruben, 12,000. Trong chi phái Gad, 12,000. Trong chi phái Aser, 12,000. Trong chi phái Naphtali, 12,000. Trong chi phái Manasseh, 12,000. Trong chi phái Simeon, 12,000. Trong chi phái Levi, 12,000. Trong chi phái Issachar, 12,000. Trong chi phái Sabulon, 12,000. Trong chi phái Joseph, 12,000. Trong chi phái Benjamin, 12,000 đều được đóng ấn. Trong tiến trình mặc khải của sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng đã được ban cho sự hiểu biết về thời gian 7 năm đại nạn. 3 năm rưỡi đầu tiên đã qua, với 6 ấn phán xét đã được mở ra và thi hành bởi tay chiên con. Các ấn phán xét đã bắt đầu với sự xuất hiện của Antichrist, thế giới đại chiến bùng nổ khắp nơi, nạn đói tràn lan khắp địa cầu, bệnh hoạn, dịch lệ, thiên tai, chiến tranh với những vũ khí tối tân hiện đại đã giết chết 2-3 tỷ người. Những người tin Chúa trong 7 năm đại nạn sau khi hội thánh được cất lên không trung đang đi qua một cơn bắt bớ khủng khiếp từ chính quyền thế giới vì không thờ phượng Antichrist, cũng như từ tay dân chúng địa phương vì ghét bỏ Đức Chúa Trời. Vũ trụ bị chấn động lớn với những kết quả khiếp kinh từ động đất, sóng thần, núi lửa và đá lớn từ không gian rơi vào địa cầu. Bây giờ bắt đầu đoạn số 7, sứ đồ Giăng được đem trở lại thiên đàng bên ngôi của chiên con, nơi xuất phát ra cơn thạnh nộ và sự phán xét. Đoạn 7 của sách Khải Huyền là đoạn Kinh Thánh nói về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời liên hệ đến dân Israel, dân Do Thái. Trong giao ước của Chúa đã thiết lập với Abraham, Ngài sẽ cứu rỗi và sử dụng dòng dõi của ông cho công việc của Ngài. Dân Israel, Do Thái đã thất bại chống nghịch lại Chúa và chương trình của Ngài và đã đóng đinh đấng Messi của lời hứa, cho nên họ đã bị loại ra một bên, không còn được sử dụng nữa cho công việc của Đức Chúa Trời, và hội thánh đã được đem vào, đứng vào thay thế dân Israel trong chương trình truyền bá phúc âm cứu rỗi. Nhưng bây giờ, thời gian của hội thánh đã xong, hội thánh đã được cất lên trên không trung và Đức Chúa Trời sẽ ban ơn trở lại trên dân Israel, dân Do Thái và cứu dân tộc Ngài qua sự khổ nạn bắt bớ của 7 năm đại nạn. Chúa sẽ phục hồi dân Israel trong đức tin và trong chương trình của Ngài trong 7 năm đại nạn và trong thời kỳ nước Chúa được thiết lập trên đất trong 1000 năm bình an. Để thi hành chương trình cứu rỗi Israel và tái sử dụng Israel, Đức Chúa Trời sẽ dùng tất cả những tai vạ trong 7 năm đại nạn và sự bắt bớ dưới tay Antichrist. Nhưng để bảo đảm một số người có thể sống sót qua những ngày tháng cực kỳ khó khăn nguy hiểm này, thì Chúa ngừng tai vạ phán xét lại trong một thời gian ngắn để đóng dấu bảo toàn một số người được chọn ra trong dân sự Chúa là Israel. Đoạn 7 câu số 4, tôi lại nghe số người được đóng ấn là 144,000 người được đóng ấn từ trong các chi phái Israel. Sau những cơn đại nạn, tai họa, chết chóc, phán xét xảy ra đến từ sáu ấn mà chiên con đã thi hành, thì sứ đồ Giăng được thấy một khải tượng lạ lùng, đó là sự đóng ấn của 144,000 người. Đây là sự bảo tồn của Chúa trên dân sự Ngài vì lời hứa và giao ước của Chúa và vì chương trình cứu rỗi lần chót, sự cứu vớt cuối cùng là sự cứu rỗi trong cơn đại nạn. Chúa sẽ dùng dân Israel và đặc biệt là 144,000 người Chúa đã chọn để thi hành công việc cứu rỗi đặc biệt này. Sự đóng ấn và sự chọn lựa của 144,000 người từ dân Israel, dân Do Thái, đây là những người sẽ tồn tại và sống sót qua thời gian đại nạn để thi hành mục đích mà Chúa đã giao phó. Họ là những người đại diện cho tuyển dân của Đức Chúa Trời là dân Israel và là mục đích của sự mặc khải cho chúng ta về sự đóng ấn của họ là dấu hiệu mà Đức Chúa Trời dùng để tuyên bố rằng Chúa sẽ gìn giữ họ không chết và không lạc lầm cho đến cuối cùng. Chúng ta được cho biết số người được đóng ấn là 144,000. Tôi lại nghe số được đóng ấn, 144,000 người được đóng ấn. Có người hỏi 144,000 người là bao nhiêu người? Có phải là một con số đại diện có một cái ý nghĩa thâm sâu nào đó không? Câu trả lời là khi Kinh Thánh chép rõ ràng và không có điều gì trong nội dung đòi hỏi phải hiểu theo nghĩa bóng thì chúng ta phải hiểu theo nghĩa đen. 144,000 có nghĩa là 144,000. Chúng ta cũng được biết số 144,000 người này là người Do Thái. 144,000 người được đóng ấn từ trong các chi phái Israel, câu số 4. Như vậy số người này là ai? Kinh Thánh nói rất trắng đen là người Do Thái, ra từ trong các chi phái dân Israel. Cũng như chúng ta hiểu rõ số 144,000 người theo nghĩa đen vì không có lý do gì từ Thượng Hạ Văn để hiểu khác hơn, thì ở đây cũng vậy, họ là người Do Thái từ các chi phái Israel. Một số các tà giáo, chẳng hạn như Chứng Nhân Jehovah và các tà giáo tương tự, tự xưng mình sẽ thuộc về số 144,000 người này. Có tà giáo dạy rằng phải ráng sức phục vụ với nhiều công đức mới được kể vào trong số người được cứu đặc biệt là 144,000 người, vì họ cho rằng những người trong số nhóm này, 144,000 người, là những người được cứu cách đặc biệt vì đã phục vụ cách hăng hái. Chúng ta trả lời rằng không thể được, vì đây nói về người Do Thái và 144,000 người này, đặc biệt là vì chương trình hoàn mỹ của Chúa cho người Do Thái bày tỏ sự đặc biệt phước hạnh của Chúa trong ân sủng này. Hơn nữa, nếu trong hiện tại mà muốn thuộc về 144,000 người này thì có nghĩa là mình không phải là người tin Chúa thật hiện tại bây giờ. Vì hội thánh thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được cất lên trên không trung, ai còn ở lại nghĩa là những người không tin Chúa. Thêm vào đó, đây là những người phải sống qua thời đại nạn khó khăn dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời trên loài người. 144,000 người là những người Do Thái tin Chúa trong thời gian đại nạn khi Chúa phục hưng toàn dân Do Thái trở lại trong đức tin. Cho nên đây không phải là kinh nghiệm dễ dàng để mà ước muốn. Sứ đồ Giăng nói họ là người Do Thái ra từ các chi phái và sau đó đưa ra một bản liệt kê dài và đầy đủ chi tiết với 12,000 người từ mỗi chi phái. Thì kết luận đương nhiên là 144,000 người Do Thái được biệt riêng ra, được đóng ấn để được bảo toàn và không bị chết, không bị giết trong cơn đại nạn vì họ có nhiệm vụ phải thực hành cho Chúa. Mục đích của sự đóng ấn cho 144,000 người Do Thái là gì? Kinh Thánh không nói trực tiếp nhưng chúng ta có thể thấy được. Vì trong đoạn số 14 câu 1 thì nói rằng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm đứng trên núi Si-ôn thì 144,000 người này cùng đứng với Chúa, nghĩa là họ còn sống cho đến qua cơn đại nạn. Sự đóng ấn này là một sự đóng ấn để bảo vệ. Vì khi các tai nạn kinh khủng của thời đại nạn đổ xuống toàn thế giới thì sẽ có hàng tỷ người bị chết, bị giết. Nhưng 144,000 người này sẽ còn sống. Khi Antichrist bắt bớ những người tin theo Chúa và giết đi hàng ngàn hàng vạn người thì sẽ không đụng được đến những người này vì Đức Chúa Trời đã bảo vệ họ và họ sẽ còn sống cho đến khi làm xong trách nhiệm Chúa giao phó. Cho nên đây là dấu hiệu chắc chắn về sự bảo vệ của Chúa trên người Chúa chọn để họ có thể được giữ gìn mạng sống và tiếp tục chức vụ mà Chúa ban cho. Chúng ta biết đây là những người được gọi là tôi tớ Đức Chúa Trời. Giăng viết, đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Họ là những người phục vụ Chúa vì yêu mến Ngài, như chúng ta đã học về chữ tôi tớ. Là những người bằng lòng sống chết cho chủ mình vì lòng thương mến chủ và trung thành hầu việc chủ, không vì bắt buộc, nhưng vì kính thương. Phần Kinh Thánh này nhấn mạnh khía cạnh nối kết với dân Do Thái, cho nên đoạn 7 từ câu 5 tới câu 8 nói rất rõ về số người bao nhiêu và ra từ chi phái nào, kể rất rõ tên các chi phái: Judah, Ruben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zabulon, Joseph và Benjamin, và mỗi chi phái ghi rõ rằng 12,000 người được đóng ấn. Có một số người phản đối nói rằng 10 chi phái miền Bắc của Israel đã bị tiêu diệt, cho nên không thể còn lại 12 chi phái nữa. Chúng ta biết rằng sau khi Solomon qua đời, đất nước Do Thái bị chia đôi, miền Bắc 10 chi phái và miền Nam 2 chi phái. Miền Bắc có 19 vua cai trị và tất cả đều chống nghịch Chúa, gian ác trước mặt Chúa. Miền Nam có 20 vua và có 8 vua kính sợ Chúa. Cho nên miền Bắc bị Chúa phán xét trước. Đức Chúa Trời sai nước Assyria xâm chiếm và hủy diệt toàn thể miền Bắc và làm tản lạc lưu đày tất cả 10 chi phái. Họ không bao giờ được trở lại đất hứa cách tập thể từng chi phái nữa. Miền Nam được gia hạn 150 năm, nhưng sau đó Chúa dùng nước Babylon để hành phạt dân sự và lưu đày họ trong 70 năm. Sau đó họ được đem trở về nơi đất hứa. Tuy rằng 10 chi phái miền Bắc đã bị tiêu diệt và đúng là họ không còn những chi phái hoạt động nữa, nhưng không có nghĩa là tất cả những người ở trong 10 chi phái đó đều bị giết hay là bị tột chủng hết. Vì ngay trong thời Tân Ước, khi tác giả Gia-cơ và Phi-e-rơ gửi các thư tín, như ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 1 và Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 1, thì gửi cho 12 chi phái Israel. Cho nên ngay trong thời của Tân Ước, Kinh Thánh cũng xác nhận là 12 chi phái Israel bị tản lạc nhưng vẫn còn tồn tại. Có một điểm nhỏ nhưng cần để ý, đó là trong 12 chi phái được liệt kê ra, chỉ có một sự thay đổi khác hơn với tên của 12 chi phái thông thường của Israel. Trong Kinh Thánh có 29 chỗ liệt kê danh sách của 12 chi phái Israel, thay đổi tùy thứ tự, tùy theo mục đích, theo thứ tự tuổi tác, theo thứ tự chúc phước của Gia-cốp, theo thứ tự chúc phước của Môi-se, theo thứ tự thừa hưởng cơ nghiệp ở trong đất thánh. Ở đây có một điều lạ, đó là một chi phái bị bỏ ra, chi phái Dan, thế vào đó là Joseph và con của ông là Manasseh. Trong 12 chi phái được liệt kê trong danh sách mà sứ đồ Giăng được mặc khải và ghi lại trong sách Khải Huyền đoạn số 7, thì chi phái Dan không được kể tên. Đây là điều nhỏ nhưng đáng chú ý. Có một chỗ khác ở trong Kinh Thánh, khi liệt kê các chi phái thừa hưởng đất thì không kể tên Levi, vì là dòng dõi thầy tế lễ không có đất, cũng thế vào đó bởi con của Joseph. Nghĩa là có một vấn đề mà Chúa muốn bày tỏ ở đây khi lời Kinh Thánh không liệt kê chi phái Dan. Môi-se căn dặn dân sự ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu 18 tới câu 21 như thế này: trong các ngươi chớ có người nam, người nữ, họ hàng hay là chi phái nào ngày nay trở lòng bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, đặng đi hầu việc các thần của những dân tộc ấy. Trong các ngươi cũng chớ có rễ sanh ra vật độc và ngải cứu. Ai nghe các lời của sự thề này chớ có tự khoe nơi lòng rằng ta sẽ được bình an, dẫu khi ta đi theo sự cứng lòng ta, đến nỗi vật được tưới với vật bị khô đều cùng hư nát. Đức Giê-hô-va không khứng tha tội cho người, nhưng bây giờ, cơn giận và sự kỵ tà của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng người, và hết thảy sự rủa xả ghi trong sách này sẽ chất nặng trên mình người. Đức Giê-hô-va sẽ xóa tên người khỏi dưới trời và biệt người ra khỏi các chi phái Israel để bị tai họa, chiếu theo hết các lời trù ẻo của giao ước đã ghi trong sách luật pháp này. Đức Chúa Trời phán rằng chi phái nào thờ thần tượng sẽ bị biệt ra khỏi các chi phái Israel. Dân sự Chúa trong các chi phái đều có người thờ thần tượng, nhưng chi phái Dan là hoàn toàn bỏ Chúa, họ thờ thần tượng còn hơn dân ngoại từ thời Jeroboam thứ hai. Và ở đây, Chúa lấy tên của Dan ra, không thuộc về những người được đóng ấn, vì được đóng ấn là được ban cho trách nhiệm quan trọng để hầu việc Chúa. Dan không được dự phần trách nhiệm công việc mà Chúa giao phó đang làm việc qua dân Do Thái mà Ngài cứu và phục hưng trong thời kỳ đại nạn. Hầu việc Chúa là một vinh dự rất lớn và rất quý. Và ở đây Đức Chúa Trời nhắc lại nguyên tắc này: chi phái Dan bị loại, không được sử dụng vì họ đã sống thờ thần tượng trong thời gian Chúa ban cho. Chi phái Dan vẫn được cứu, người chi phái Dan vẫn được phục hưng trong thời đại đại nạn mà chúng ta đã nói Chúa phục hưng cả dân Israel. Tiên tri Ezechiel trong đoạn 48 câu số 2 thì kể tên chi phái Dan ở trong 1000 năm bình an, nghĩa là chi phái Dan được cứu trong ân điển nhưng không được sử dụng. Và đây là điều chúng ta phải ghi nhớ: ơn cứu rỗi của ân điển Chúa không nhất thiết bao gồm ơn sai phái sử dụng, Mặc dầu ai được Chúa cứu đều được ban cho mục đích sống cho nước Đức Chúa Trời và cho công việc để phục vụ nước Ngài, nhưng được Chúa sử dụng không phải là điều đương nhiên. Có một tiến trình học hỏi vâng phục mới đến được chỗ Chúa sử dụng và hầu việc Chúa hữu hiệu có kết quả. Và ai không đi trong tiến trình mà Chúa đã vạch ra thì dầu có được cứu nhưng không được sử dụng và được cứu dường như qua lửa vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần ngừng lại với một vài áp dụng. Thứ nhất, Chúa chọn dân Israel trở lại. Chúa đem họ trở lại trong chương trình của nước Chúa. Israel đã sa ngã thất bại. Ba điều mà Chúa giao cho họ đó là lời Chúa, đấng Messi và làm nguồn phước cho thế gian thì họ đã làm sai hết. Và chính chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng từng trải trong cuộc đời mình những thất bại như vậy. Điều Chúa giao phó và sự kêu gọi Chúa ban cho chúng ta phần lớn cũng làm sai trật, cũng làm dở dang. Nhưng Chúa đã không bỏ Israel thì Chúa cũng sẽ không bỏ chúng ta. Trong ơn thương xót của Chúa, Chúa vớt Israel lại trong thời giờ cuối cùng để họ được dự phần trong vinh dự hầu việc Chúa, y như ý định của Chúa đã ban cho họ từ lúc ban đầu khi Chúa tuyển chọn họ. Thì cũng có hy vọng và tương lai cho mỗi một chúng ta, dù đang thất bại như thế nào, miễn là chúng ta nghe và đáp ứng với sứ điệp quảng đại của ân sủng Chúa đang ban cho. Thứ hai, Chúa đóng ấn bảo vệ những người Chúa chọn cho mục đích của Chúa và bảo vệ họ qua tất cả những tai nạn của 7 năm kinh khủng này, và họ sẽ sống để làm trọn công việc của Chúa. Sẽ không ai chết trước thời điểm của mình, sẽ không ai về thiên đàng quá sớm để làm cho Chúa phải ngạc nhiên. Nghĩa là Chúa nhìn vào nói là, ủa, sao con về đây rồi? Tưởng con đang lo công việc trên đất mà ta giao cho. Không đâu, Chúa sẽ giữ gìn và bảo toàn cho tất cả mọi người hầu việc Chúa. Và nếu Chúa để qua một bên sự giữ gìn bảo toàn để gọi chúng ta về với Chúa, thì đó chỉ là phương tiện và cơ hội để chúng ta rời đất về trời mà thôi. Có người nói, tôi làm không bao giờ hết việc Chúa giao, cho nên chắc sống đời quá, vì chỉ khi nào xong công việc mới được về với Chúa. Có chừng những bận rộn nhiều không có nghĩa là luôn luôn làm đúng theo công việc mà Chúa giao phó. Nhưng nguyên tắc áp dụng đó là chúng ta sẽ không ai chết trước thời điểm của mình, sẽ không ai mất phần vì Chúa quên bảo vệ và quên giữ gìn họ trong công tác mà Chúa giao phó. Điểm thứ ba, không phải ai cũng được giao phó trách nhiệm. Chỉ phải Đan vì đã phạm tội hình tượng bỏ Chúa, dẫu trong ân điển Chúa cũng cứu họ trở lại, nhưng Chúa không giao trách nhiệm quan trọng cho họ. Thì cũng vậy, chúng ta không thể nào ỷ y lúc nào mình muốn phục vụ Chúa sẽ có tự do tùy mình xung phong nhận việc. Chưa chắc đâu, vì sự hầu việc Chúa là do Chúa chỉ định và là ân thương xót Chúa ban. Cho nên chúng ta đừng đi con đường phản nghịch coi thường Chúa như là con đường mà chi phái Đan đã đi qua. Cho nên không có trách nhiệm thiêng liêng để hầu việc Chúa thì không phải chúng ta nói rằng được khỏe khoắn, được rảnh rỗi, không phải lo lắng gì. Nhưng nhớ rằng, có thể trên thiên đàng có những bản liệt kê phần công việc mà tên mình không được ghi vào chăng. Về số người 144.000 người mà sứ đồ Giăng thấy trong sự mặc khải của đoạn số 7, thì chúng ta sẽ được gặp lại họ trong đoạn 14 câu 1 tới câu 5. Ở đây một lần nữa nhắc đến 144.000 người được đóng ấn biệt riêng ra, còn sống sau 7 năm đại nạn và đứng bên Chúa. Tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Sion và với Ngài có 144.000 người, đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn, tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người ta đánh đàn gãy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những cái ấy chưa bị ô uế bởi đàn bà vì còn trinh khiết, chiên con đi đâu, những cái này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Chúng ta để ý lại câu quan trọng về 144.000 người này. Đó là chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Đây là những người có liên hệ đặc biệt và mật thiết với Chúa. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó, và họ được chọn với một mục đích, đó là những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trái đầu mùa, đây là chữ quan trọng, kết quả đầu tiên của một mùa sắp tới, họ là tiêu biểu cho những người cũng sẽ được cứu giống như họ. Không phải chỉ có 144.000 người Israel được cứu mà thôi, nhưng họ là những người được cứu và bảo đảm không chết và là tiêu biểu cho những người được cứu giống như họ trong dân Israel. 144.000 người này được đóng ấn biệt riêng ra cho một chức vụ đặc biệt trong thời gian đại nạn. Họ đã được Chúa chọn trước và bây giờ giữa cơn phán xét chết chóc khắp thế giới, họ đã được dấu ấn bảo đảm của Chúa là họ sẽ không chết nhưng sẽ sống làm trọn chức vụ. Chức vụ đó là gì? Họ là những nhà truyền giáo chứng nhân cho Chúa. Chúng ta biết rằng nhà truyền giáo nổi tiếng và hữu hiệu bậc nhất trong thời đại của chúng ta là Billy Graham. Chúa đã dùng ông để giảng tin lành cho hàng triệu người. Bây giờ với số 144.000 người Do Thái được kêu gọi đặc biệt và bảo vệ cách đặc biệt để giảng tin lành, thì chúng ta có thể nói nôm na rằng đây là 144.000 Billy Graham hoạt động khắp thế giới trong 7 năm đại nạn và làm cho hàng hà sa số người được cứu. Số người được cứu trong thời gian đại nạn là một số rất đông, hàng hà sa số không kể được. Đoạn 7 câu 9, tôi nhìn xem thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Họ là ai? Họ là những người ra từ mọi quốc gia, mọi văn hóa, mọi sắc da, và là những người mà trong đoạn 7 câu 14 nói rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết của chiên con. Chúng ta sẽ học về những người này sau. Những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, những người đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Họ là những người trong vô số đã tin Chúa trong cơn đại nạn và bị giết chết, linh hồn của họ về thiên đàng và chờ ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Họ chết vì đức tin và nội dung cho thấy rằng vô số người này tin Chúa là nhờ 144.000 người đã được đóng ấn là trái đầu mùa, là nhân chứng. 144.000 người giảng tin lành mà không bị giết, không bị chết, không bị tai ương đụng đến. Họ giảng đầy quyền năng. Chúng ta có một Billy Graham đã được Chúa dùng cách quyền năng. Bây giờ thêm ơn gấp bội, thêm sự bảo đảm và nhân lên 144.000 lần thì kết quả sẽ là bao nhiêu? Rất đáng kể. Một sự đông đầy, đổ đầy ân điển cứu rỗi trên toàn thế giới xảy ra trong 7 năm đại nạn, đặc biệt là trên cả nước Israel. Trong phần tới chúng ta sẽ thấy thêm chương trình của Đức Chúa Trời để cứu cả toàn thể dân Israel. Nhưng chỉ có 144.000 người được bảo đảm rằng họ sẽ sống để làm trọn chức vụ giảng tin lành trên toàn thế giới và đặc biệt cho người Do Thái. Quý vị thính giả có biết rằng trong toàn thế kỷ 20-21 này, cả hơn 100 năm, thì tất cả con số của các nhà truyền giáo trên thế giới tổng cộng chỉ là khoảng 58.000 người. Hơn 100 năm, trong những nhà truyền giáo của thế kỷ chúng ta sẽ có người giỏi, có người dở, có người làm lâu năm, có người làm ít năm. Nhưng cả trong một thế kỷ 100 năm thì tổng cộng chỉ có hơn 58.000 người đi truyền giáo, giảng tin lành cho người chưa biết và chưa tin. Bây giờ trong vòng 7 năm, có 144.000 nhà truyền giáo lừng lẫy, mạnh mẽ, đầy quyền năng hơn cả Billy Graham, giảng tin lành khắp nơi nơi, không sợ chết, không sợ bắt bớ, không sợ khó khăn. Vì thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán rằng, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, sự cuối cùng sẽ tới. Ngày tận thế, chung cuộc sẽ tới, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại trong vinh hiển, và Chúa nói rằng tin lành này sẽ được rao giảng khắp thế giới để chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Và đây là lúc tin lành được rao giảng khắp mọi nơi trong thời kỳ đại nạn khó khăn nhất trong lịch sử của con người. Cho nên nhấn mạnh cho chúng ta hiểu rằng được mang dấu ấn, được chọn để mang trách nhiệm cho Chúa là một vinh dự đời đời. Được hầu việc Chúa, được Chúa sử dụng cho chương trình cứu rỗi của Ngài là sự ban cho lớn và là sự thương xót lớn của Chúa ban cho những người Chúa chọn và gọi. Sự thôi thúc này phải là một phản ảnh rõ ràng, thâm sâu của đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta ngừng lại với một vài áp dụng. Chúng ta thường nghĩ rằng thời gian đại nạn là thời gian tiêu diệt, hủy phá, phán xét. Đúng vậy, nhưng cũng là thời kỳ mà Đức Chúa Trời cứu vớt cách kỳ lạ, cách rộng rãi, hàng hà sa số những người sẽ được cứu bởi ân điển Ngài. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, ân sủng Chúa vẫn thắng hơn ngay giữa thời kỳ đoán xét khiếp kinh trên toàn thế giới. Điểm thứ hai chúng ta cần nhớ đó là chúng ta như thế nào thì công việc giao phó cho chúng ta cũng thế đó. Có nghĩa là trong một phương diện, chúng ta là người thẩm định trách nhiệm mình sẽ được giao phó ra làm sao. Chúng ta vừa nhắc đến chi phái đen, nhớ lại nguyên tắc phân biệt giữa ân sủng cứu rỗi và ân ban sai phái. Đừng tưởng rằng không phục vụ là khỏe, là nhàn. Đây là một sự lên án rất rõ ràng về trọng tâm của đời sống, về tiêu chuẩn và mục tiêu sống của chính mình. Đời sống mình sẽ thẩm định chức vụ mình, và nếu không có chức vụ thì đời sống có thể nói là bị bỏ giống như chi phái đen. Thành thử chúng ta phải hết lòng và phải rất cẩn thận. Lần tới chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn sự khôi phục cứu rỗi mà Chúa ban cho dân Israel trong 7 năm đại nạn để dùng dân tộc này cho nước Chúa trong 1000 năm bình an. Nhưng chúng ta cần phải thấy rõ ràng hình ảnh huy hoàng, ngời sáng, oai dũng của lý do phục vụ Chúa giảng tin lành mà Chúa giao cho chúng ta và giao cho hội thánh chúng ta hiện tại. Để chúng ta không lơ là nhưng hết lòng về trách nhiệm Chúa giao phó trước ngày Chúa trở lại. Đây là hình ảnh mà chúng ta phải thấy. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng kêu lớn rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con.
Người ra đi gieo giống, dòng nước mắt tuôn rơi, ngày trở về mừng vui, mùa cắt đến nơi rồi. Người vừa đi vừa khóc, vừa đem lúa đi gieo, mùa gặt hai người về, cùng bó lúa mang theo. Dù bao nhiêu cay đắng, dòng nước mắt tuôn rơi, cao Chúa thấu giọt nước mắt đau thương, mọi buồn phiền lo toan ngài nhìn rõ tận tường. Mùa gặt nay gần tới cùng muôn tiếng ca vang, rồi người sẽ trở về cùng bó lúa trên vàng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.